À, bà mới về đó không? Sao? Có gì lạ không?
Sao tôi không thích mấy người à? Thế có mặt người ta thì hỏi sao? Có gì lạ không? Có gì lạ không? Làm như thế là săn đón lắm vậy. Câu đó khách sáo quá mà.
Tôi không có săn bà thì đâu có gặp bà. Tôi không có đón bà thì bà đâu có dính với tôi mấy chục năm nay.
À, ông săn hay lắm.
Chứ sao?
Mà ông đón cũng hay nữa.
Chứ sao?
Ông săn hay quá. Nên hãy khuyên của ông khỏi cần đánh báo tuyển lựa tài tử. Mà tài tử cũng tới rừng rần.
Chứ sao?
Vì ông đón hay nên hết hai có mà.
Mà mang cái gì? Mang cái gì? Đừng có nói bậy à.
Nè, ông đừng có chọc tôi. Tôi là lớn cho mọi người nghe.
Làm sao mà tôi biết hả? Chỉ thấy họ mang mình mới hiểu họ mang ra.
Nhưng mang cái gì mà ông nói là họ mang
ra? Vậy chứ bà vừa mới nói họ mang là mang cái gì? Thì ra không biết tác giả.
Nhưng mà ai cũng đồn tác giả là ông. Ông tuyển lựa tài tử. Ông viết chuyện phim rồi ông đóng luôn.
Trời đất thân thần ơi, miệng quân nào đó ăn mắm mây muối rồi đi nói bậy nói bạ vậy. Cái quân đó học sớm thì muộn cũng chết bất đắc kỳ tử mà. Tôi từng cái tuổi này nó đi đồn xấu hổ cho tôi chứ. Cái quân đó là
tôi nói này, không có quân nào hết á.
Nhưng nếu bà nói thì
sao?
Thì cũng có đúng một phần. Nhưng mà
mấy phần kia?
Mấy phần kia thì cũng không phải. Bà nói chặt. Nhưng bà cũng nên hiểu lúc này tôi sửa đổi tính nết nhiều lắm rồi mà. Tôi lo làm ăn cạnh tranh với thiên hạ mà.
Lo làm ăn? Trong khi hãng Mỹ Dân hay Anh Khoa họ ra phim rừng rần. Còn ông cả năm ông chưa quay được một cuộc phim. Mà ông nói bô là lo làm ăn, lo làm ăn.
Bà đừng có nói giỡn. Phim ra chậm mắt là tại tôi nặng về phương diện nghệ thuật, hiểu không? Bà không thấy cái tên Dương Lâm phim nó quan trọng như sao?
Quan trọng chỗ nào?
Dương Lâm là tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Mà tôi lấy tôi đặt cho hãng phim. Nên tôi cứ chậm nói vô cùng. Dòng sao cũng tên nó tử về danh dự của gia đình. Giỡn chơi sao lại phải thay tên? Người ta có tài cũng tên mà người ta cũng. Còn tôi có tiền mua giống bạc nhà. Tôi phải làm sao cho người ta nhắc nhở đến chứ?
Ông khỏi lo họ hàng nhắc nhở Dương Lâm.
Ông nói là sao? Bà vừa cái họng vậy nghe. Mấy chủ hãng phim khác họ nghe họ cười chết. Bộ do ngày tháng thay của bà trẻ là do Đà Lạt chắc là hạ phổi của bà lắm ha. Nghe tiếng rỗn rãng của bà thì biết cái gì. Lúc này phổi bà nó nở phình ra rồi. Phải bà ở thêm tháng nữa về đây nhà tôi phải quét thêm cửa sổ. Chứ để bức bùng bà nói chuyện nó dội rồi nó sập đi còn gì. Kỳ bà đi một bữa là tôi nhớ muốn chết rồi. Coi vậy chứ quan quan bên lỗ tai riết là cũng thành quen. Văn thay mà yên tĩnh hết sức.
Ủa, chìa khóa xe thằng Thình cầm kia. Sao ông nói chìa khóa này là chìa khóa xe? Chìa khóa xe gì vậy ông?
Hả? Ủa, thôi bây giờ nói gần nói xa cũng chẳng qua nói thiệt. Bà thông minh quá tôi giấu bà cũng không được. Chìa khóa này là chìa khóa của thằng Liễn. Đi hai tháng mà còn nhớ cái thằng Liễn nó giúp việc xuyên đồ đạc nặng ở hãng mình không?
Ủa thằng Liễn sao lại ở trong túi
không? À muốn biết tại sao thì tôi kêu nó trả lời lên cho bà biết nha. Thanh á.
Dạ.
Xuống kêu thằng Liễn lên cho tao biểu coi.
Dạ.
Liễn.
Dạ.
Thế này. Chìa khóa này.
Dạ.
Lại sắp về sau toàn quyền quyết định của mày. Nghe chưa?
Dạ. Cái này ông.
Thì mày cứ việc quyết định đi mà.
Quyết định gì? Thằng Liễn có vợ hồi nào? Ở đâu mà có phòng?
Ủa chuyện của nó sao bà hỏi tôi hoài vậy?
tôi còn phải lo trăm ngàn công việc cho chỉ công việc của thằng Nghĩa thôi sao?
Mày có vợ hồi nào rồi nè?
Dạ, hồi nào?
Trời ơi, mày điên gì vậy? Tao hỏi mày cưới vợ hồi nào, sao mày hỏi lại con?
Tùy quyền quyết định của bà.
Mày cưới vợ rồi mà mày...
Dạ chưa.
Chưa cái gì? Vậy cho ông mày lấy chìa khóa này là chìa khóa của phòng vợ chồng mày. Nghĩa là sao? Mày ở đâu mà có phòng có chìa khóa?
Dạ tôi ở nhà tôi á. Mà nhà tôi mở cửa tối ngày sáng đêm làm gì có chìa khóa.
Con vợ mày?
Dạ vợ nào?
Trời ơi, chứ mày có mấy con vợ?
Dạ để tôi nhớ coi. Dạ trước đây khi má tôi còn sống hỏi vợ cho tôi ba lần cả thầy, nhưng chẳng có nào chuyện ưng nên tôi chịu sống cô khi ba lần. Sau khi má tôi từ giả dương thần, tôi còn đi hỏi thêm 97 cô lần. Nếu chồng chung thì đã đủ 100 rồi, nhưng cũng chẳng có cô nào chịu ưng nên đến nay cô kêu tôi vẫn cố khi này. Tôi chưa có vợ bây giờ chứ không phải tỏ lời cô phi. Không lẽ trời sinh ra tôi mà không sinh cho tôi một người đàn bà? Thành ra bà nói tôi không vợ là tôi buồn chứ.
Phải rồi, mắt mũi hình thù mày như vậy nè, thế nào cũng có một con đuôi nó lấy mày.
Dạ mà sao ở Sài Gòn không thấy người con gái nào đuôi hết á? Tôi cũng kiếm lắm chứ. Cách đây gần 2 tháng mà rồi tôi đã nhớ kỹ, có một cô nhỏ tuổi đến hẹn mình xin làm. Cổ người như rất xinh, vừa trăm qua tôi liền ấn ra thần hồn bay xa.
Mày có biết tôi mày có ấn nơi nào trong nhà này, kêu ra tao hỏi đôi lần.
Dạ cổ tên Lượm, để tôi mở cửa phòng kêu cổ ra cho bà nha. Dạ thưa bà, cô Lượm đây. Chào bà chủ đi em.
Dạ con chào bà.
Gia đình mẹ ở đâu?
Dạ nhà con ở Vĩnh Trạch. Dạ ba con biết đờn với ta, ba con tập cho con ca giọng cổ. Bữa đó cô gánh hát lại hát ở Phú Hòa, sẵn hai cha con văn câu gần đó, ba con mới làm quen. Rồi họ rủ hai cha con đi gánh hát, ba cô được nhẫn vào trong vàng đờn cổ nhạc. Còn phần con thì trình diễn 6 câu giọng cổ mỗi khi ngưng hát buông mà.
Chìa khóa không?
Dạ có.
Chìa khóa đâu?
Dạ anh nghĩ anh cất. Sáng anh mở cho tôi ra, tối anh khóa lại.
Có nhiều đêm thằng Nghĩa gặp cô phải không? Nói thiệt đi. Không nói à, thì chẳng có khóa à.
Em cứ nói thiệt cho bà chủ nghe đi. Qua với em trong sạch mà sợ gì?
Dạ anh nẹn biểu con anh đi, rồi anh lo trị con mắt cho. Con không chịu con đòi la, anh tốn rù rì hoài.
Rồi hàng quá giả mạo rồi, thằng nào đó tôi biết hết rồi.
Nín đi ông nội ơi, để tôi yên tôi tính chuyện trong hãng à. Nát với tôi tao rồi, chắc thằng gia già dịch thằng chú ai hết á. Nè dắt cổ ra ngoài rồi cởi vào đây.
Dạ.
Tôi bảo.
Dạ.
Nếu mày muốn có vợ không?
Dạ. Vợ mà anh muốn mà. Dạ hãy muốn là được. Ngu lóa cái cung hoàng.
Tiếng mây nữa. Sao lấy làm lạ, hồi đó tới giờ tao không nghe mày nói đâu.
Hồi đó tới giờ tôi đâu có dám nói. Vì đời tôi không bao giờ muốn mà được cả. Bị tôi muốn vợ. Được vợ nữa.
Ai ưng mày?
Dạ có lỗi.
Nhưng tao có quyền không gả nó.
Quyền gì? Hả? Bà có quyền gì? Ngoài quyền lực đồng tiền ra nó tôi đố mà giữ được cái quyền nào khác nữa. Mà nói đi, tôi nghe nè. À, vậy là bà nhắn rằng bà chỉ dựa vào thế lực của kim tiền.
Điều kiện là mày hứa không bao giờ mày nói chuyện này cho ai biết, nhất là chuyện thằng Miễn giả thằng Miễn thiệt. Mày nghe chưa?
Chuyện nhục của tôi mà tôi nói làm chi vậy? Tôi muốn vợ của tôi đã yên trí rồi. Thằng Miễn từ đầu chí cuối là tôi. Thôi chào bà. Dạ chào bà.
Ông Chí ơi.
Dạ tôi muốn gặp ông bà chủ hãng phim. Dạ tôi là Tía Con Lượm.
Vậy hả? Phải quen ở Vĩnh Trạch không?
Dạ phải. Mặc dù người ấy ngày nay không còn sống ở trên đời.
Người chết đó là ai?
Đó là Tô Mộ Tâm. Cô bị tay bắn chết đã lâu rồi. Chết từ năm 1952. Tôi muốn gặp cô xa là cho trọn lời.
Chuyện đó
sự thật đưa bé chỉ đuôi chứ không chết. Cô Mụ Tâm không nỡ chôn mới giao cho người ở câu nuôi dùng, đặt tên là Lụm Nguyễn Thị Lụm. Và tôi là ba nuôi con Lụm kia. Bà chủ sao vậy? Bà chủ
anh ơi.
À ở đó thì đi mày nhé.
Bộ cổng vợ ai sao mà cỡ?
Thôi chắc em ra à. Chừng nào đi xuống sẽ cổng.
Trời ơi, ra ngoài đường cổng người ta cười chết.
Đó ha, mắt
không thèm đâu.
Rồi rồi thôi, cổng thì cổng, anh cổng em đi dắt dần lại giữa đặt tiền. Thằng nào mà bị con vợ với anh mà không biết cổng nha, anh cho nó ngu.
Anh ơi, mấy cô ca sĩ trong lúc tổ số chứ họ phân biệt lắm hả anh? Cô nào ít đẹp thì ca lúc tổ số 100 đồng, cô nào đẹp vừa vừa thì ca lúc tổ số 5 ngàn, còn cô nào đẹp thượng hảo hạ thì ca lúc tổ lô độc đắc phải không anh?
Phải rồi, sắc đẹp tới đâu à, tiền chồng tới đó chứ sao.
Thôi để bây giờ em ca một bài cho anh nghe có được mấy ngàn nghe.
Thank you. mà đi đi, đi đi.
Mày suy nghĩ kỹ chưa?
Hồi còn ở hãng phim của bà, không khi nào tôi dám ngẩng mặt lên để nhìn rõ mặt người nào. Thấy bóng dáng một phụ nữ ở xa thì tôi gầm đầu đi tránh ra chỗ khác. Vậy mà nữ diễn viên của bà còn gọi tôi là người đẹp, và mỗi lần họ gọi tôi như vậy là cả đám rộ lên. Cho tôi là một con khỉ được huấn luyện để làm việc này. Phải rồi, tôi là thú vật, con thú có vợ người, vì vậy nó không muốn sống xa lìa vợ nó.
Mồ khổ lắm em à,
Nếu anh sẽ mù thay em nghĩ thế nào?
Em không bao giờ nghĩ đến điều ấy, vì em đâu có muốn cho anh mù. Anh chỉ cần bịt mắt lại để sống một giờ trong tâm tôi, anh sẽ thấy người mù tha thiết với ánh sáng biết bao.
Hiếu thảo và biết tưởng nhớ tới Phật trời nên em sắp được sáng mắt đó.
Trời ơi, em gian dối ngài đêm lắm thôi.
Nhưng Phật bà còn nói nữa, nếu em được sáng mắt thì vợ chồng mình phải xa nhau, đó là số trời, anh muốn lẽ nào?
Rồi anh trả lời sao?
Anh mới trả lời, thà là em mù mà vợ chồng mình được gần nhau.
Trời ơi, vậy là anh không thương em rồi. Dù em có sáng mắt, em cũng nguyện yêu anh trọn đời mà. Tại sao anh muốn em tàn tật suốt đời? Anh thương vợ bằng cách đó hay sao? Anh tàn ác lắm rồi.
Thôi, đừng khóc nữa. 15 ngày hạnh phúc kể qua dài. Anh không ngờ có ngày anh phải quyết định lấy số phận của anh. Bây lâu anh tưởng rằng hạnh phúc, không ngờ sống do vẫn không ngừng sao động của đời anh.
Anh nói sao bà em không hiểu?
Ngày xưa chủ hãng phim muốn đưa con sang Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ để trị bệnh con mắt.
Trời ơi, thiệt hả ba?
Tao là cha mà nói láo với con cái sao? Con mừng không?
Con mừng mà ngực con nhảy bình bịch nè ba ơi. Anh ơi, bộ anh không muốn cho em đi chữa mắt sao? Anh không muốn cho em được thay đường những người ta sao?
Anh muốn lắm chứ. Vì muốn mà anh sẵn sàng hy sinh và chịu đựng mọi thử thách. Nhưng em ơi, lúc chia tay nhau làm sao anh không cảm thấy đau lòng? Thank you.
nói gì. Dù em ở cạnh bên anh hay xa cách anh tận cuối chân trời, tình nghĩa vợ chồng ta không thể đổi dời. Bất cứ em ở đâu hay đi đâu, mỗi khi em ngửi thấy mùi ra môi là em nhớ đến anh. Lúc anh nhớ anh cho canh rất xa, khi đi nhớ bàn tay anh dịu dắt. Đêm nay lại nhớ anh, em nhớ mãi tờ tiếng nghe lối dần dần.
Em rủ anh đi vớt cá, em bơi lái anh ngồi trước mũi xuồng nước nhẹ dọc bờ sông. Như hạnh phúc đôi ta đang như em á suy ngày dần.
Em đi rồi em trở về chứ không có đi luôn đâu. Anh ơi, anh đừng buồn.
Nhưng vì muốn cho em được thấy đường mà anh cắn răng nuốt lệ để cho em đi. Em mà nơi xứ lạ quê người muôn việc đều khó khăn lắm mà. Em phải cẩn thận nhé, lúc đi đường em nhớ đổi nón, đừng để cho nắng cháy da nhau. Đêm về nhớ mặc thêm áo và quấn khăn tròn cổ, đừng để lạnh rồi khô rồi cảm mà ta không ai chăng sắc em tặng tình. Lượm ơi em ra đi, không biết bao lâu em sẽ quay về. Sông dài cá lội biệt tâm phải như chồng vợ ngàn năm anh vẫn chờ.
Chị Sáu à, con khách kìa ra mở cửa rồi rót nước mời khách giùm tôi nha. Dạ.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, không dám ạ. Dạ, mời ông ngồi.
Dạ, chắc bà đi vắng.
Dạ, vừa mới đi đó.
Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Quanh, kỹ sư lục lộ. Ủa quên, kỹ sư cầu cống. Chỉ số lương 435.
Dạ, dạ, dạ mời ông ngồi.
Gần đây tôi có giao thiệp buổi hè với bà và được nghe bà nói cô du học bên Nhật.
Chắc ông đã làm địa chỉ.
Đây là nhà của bà Hà Sa, chủ hãng phim Dương Lâm chứ gì.
Dạ phải.
Vậy thì tôi đâu có lầm, tôi nghe rằng nhà cô là mới hồi hương. Tôi vội giá đến thăm và xin tặng cô bó hoa. Cô là người tuyết đặt tôi xin có dùng mà ngửi nghe mộ.
Chị Sáu ơi! Dạ, dạ, dạ tôi đây cô hai.
Chết rồi! Vậy cô, chị không phải là cô hai sao?
Chào ông.
Dạ, chào cô hai. Tôi là kỹ sư Quanh, làm việc nhà nước, chỉ số lương 435, không tính tiền phụ cấp đắt đỏ, mỗi tháng tôi lãnh hơn 12.000 đồng. Dạ, đó là tôi chưa có vợ con.
Chắc là ông muốn đóng phim.
Dạ không, tôi vừa tự giới thiệu tôi là kỹ sư.
Dạ, kỹ sư lục lộ đó cô hai. Kỹ sư lục lộ chắc là một nhân vật mới trong phim.
Dạ không.
Vì em biết mấy tài tử trong phim nói chuyện hay lắm. Em nghe em nói chuyện tưởng ông là tài tử chứ.
Thì mình là thượng lưu trí thức mà, có khác gì tài tử xin nghe đâu.
Dạ, thưa ông kỹ sư lục lộ của cầu cống.
Cô hai bỏ đi hai tiếng cầu cống giùm tôi.
Sao vậy? Bộ không phải nghề nghiệp hay chức tước gì của ông sao?
Phải phải, nhưng mà thôi, xin gọi tôi là anh Ba Quanh cho nó thân mật. Tôi hôm nay đến đây là trước để đáp lễ với bà hai, mà sao là để có dịp hân hạnh được làm quen với cô.
Làm quen với em? Em đâu có biết gì đâu làm quen.
Cô hai cô nhượng quá. Hay là cô không hài lòng việc tôi tự giới thiệu ban nãy? Đời bây giờ giữa gái trai đang làm bạn với nhau, không biết người xưa để mất quý tự giờ. Ta nên cũng thắng khỏi bài gia trang sự nghiệp với nhau.
Nhưng để làm gì?
Để tự tình bắn gần gũi nhau thương. Mình sẽ cảm thông lần đến hôn nhân hạnh phúc thắm em.
Được, tôi có chồng rồi mà. Chồng tôi là tài tử cine đó.
Trời, vậy là tôi bị leo cây phá mỡ bò rồi. Cô hai, cô vô sao cô hai?
Trời, hàng gì cả sáng nay tôi nhức đầu à. Bây giờ mới biết mình bị mập sình.
Xin lỗi anh.
Không có lỗi phải gì hết. Tôi theo dõi cả tháng rồi mới biết mà. Một cậu công tử đẹp trai hẹn hò. Quá rồi. Vậy mà tôi tưởng có một mình tôi biết cái chỗ này chứ.
Xin lỗi ông.
Mày có biết tao là ai không?
Ông biết tôi là ai không?
Mày là thằng con nít đi o bà già.
Nói vậy, ông là thằng già đi mê con nít.
Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Vợ của tôi mà nó nói con nít này trời.
Vợ của ông, vậy ra ông là tài tử cine.
Tao là cha của tài tử cine.
Dầu sao ông cũng không có cớ nào để hành hung với tôi hết. Lỗi này là do nó má vợ của ông. Nói rằng con gái mà chưa chồng, vừa đi nghiệp bổn du lịch mới trở về, bà mời tôi đến đây cùng nhau họp mặt. Trước là để làm quen sau tiếng hôn nhân, chứ phải đâu mới tìm đến đây mà chinh phục.
Như vậy có nghĩa là mày đã ngang nhiên công nhận là mày đã yêu và muốn tiến tới hôn nhân. Nếu bà biết những người cùng nay đừng cho tao gặp mặt, đừng trông mong tao già mà tao chịu nhị, tao sẵn sàng đánh ghen và sẵn sàng vô bóp lắm.
Ông cứ ghen và chứ có ông dọa tôi. Một người như ông còn biết yêu là quá nhiều, nhưng nếu và giữ người yêu là hai chuyện khác nhau. Tôi không hề biết kiếm chuyện với ông làm gì. Thôi tôi về, tôi sẽ nói lại với má vợ của ông.
Vợ mình chết rồi mà. Vậy là mình lầm hay nó lầm? Mình thấy rõ ràng vợ mình ra vô cái nhà này mấy lần rồi mà. Nếu không phải nhà của bà thì nhà này của ai chứ?
Nhà của tôi.
Nhà của cô. Vậy là chết cha tôi rồi.
Ông ở đâu đến đây đến ghen hò hét cái trong nhà của ông vậy? Tôi đã báo cho cảnh sát biết rồi đó. Ông đi ra hay là muốn xuống bóp?
Sao để tôi về. Trời hơi già rồi mà ghen ấu. Vợ của ai đâu nhào vô đứng ghen. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi.
Không có lỗi phải gì hết á. Thơ gì vậy má? Để má đọc rồi mới biết chứ. Kính gửi cô hai xa, tôi có được thơ cô cho hai con lộn về. Má nói thấy đường rồi tôi mừng lắm. Sao ba con lớn? Con nhớ ba con lắm. Còn anh, để má đọc tiếp. Tôi nhớ nó lắm, nhưng rủi là thằng nén trời đáng mạng nó rồi. Tháng 9 này làm từng giấc năm.
Trời ơi, anh nén đã chết rồi, sao
mà... Mẹ ma độc tế, thằng nén bị thổ tả mà chết. Nhưng xin cô hai giấu đừng cho con Lụm biết chi. Biểu nó là thằng nén đợi nó không được, nên đi cưới vợ khác rồi. Tết tôi lên, ký tên, hai tất.
Trời ơi, ma. Ma ơi, con ngủ lắm. Chồng con đã chết. Hồi đó anh có nói, anh thấy Phật bà hiện lên bảo rằng vì thương con hiếu thảo nên cho con được sáng mắt. Nhưng khi con được sáng mắt rồi thì con phải phá ảnh. Lúc ấy con tưởng gì không muốn cho con đi xa nên chồng con mới đặt điều nói dọa. Chứ có ngờ đâu tai quả dành sẵn cho con khi con rời khỏi quê nhà. Nếu biết trước khi thà con cam chịu cảnh mù loà, trong cảnh đuôi tôi con còn được sống bên chồng và được cùng nhau sát kia niềm tân khổ.
Tôi lên liền, nóng ruột quá, còn nó đi gần 2 năm rồi chết ói gì. Cô hai à, con nhỏ nó đi đâu rồi cô hai?
Nó đi mua rượu để dành anh lên anh uống đó, mới bước ra kế anh vô liền.
Nó có hiếu như vậy trời đất thương nó cũng phải.
Nhưng trời đất thương nó chưa trọn, nó đẹp như vậy đó mà gặp một thằng chồng quá xấu, phải không anh hai?
Dạ không.
Bởi vì anh đâu phải ruột thịt với nó, mà anh thấm thía sự đau lòng vì chuyện đó như tôi.
Cái đó có cần gì ruột thịt mới biết đau lòng. Thằng xóm thấy vợ chồng người ta không xứng đôi vừa lứa thì cũng chép miệng mà than thở. Lòng ham chuộng công bình của con người mà.
Công bình thì mất gì? Ở nhà quê để thầm thì chuyện thiên hạ.
Dạ, họ thầm thì là chuyện chữa quan đẻ lén kìa. Chứ cái chuyện cứ vợ gả chồng đàng hoàng thì mạnh ai nấy lo chứ sầm xì chi.
Nè, anh nói móc họng người ta phải không?
Dạ, móc họng ai?
Anh đừng giả mù sao mua. Tôi, anh biết mà, anh chửi xéo tôi chứ. Anh với thằng rể anh nó cứng lắm, bởi vậy anh mới bên nó. Anh mới muốn bắt con gái tôi đem về xứ Diễn Trạch để chôn cuộc đời nó với thằng nẻo.
Tôi đừng có dùng cái tiếng con gái tôi. Không có phải tôi muốn cướp công sanh đẻ của cô làm gì. Nhưng mà nếu là con cô thì không bao giờ nó có cái tên Nguyễn Thị Luận.
Ai đặt tên phiền vậy?
Tôi đặt. Con của người ta đẻ rớt, tôi Luận được thì tôi đặt tên Thị Luận. Ai làm gì tôi?
Nói mà nghe chứ ai làm gì anh. Gây sự với anh chẳng khác nào ép giữa đàn đi mang vào cổ. Chết lỡ gì.
Phải rồi, cô đã quăng cách giữa đàn mà chính tôi mới là thằng lốm măng vào cô. Dân câu nghèo khổ vậy mà dám nuôi một đứa con nhỏ mù lòa suốt 18 năm trường.
Sao không? Hèn gì cô lượm nó về mà cô có gửi thơ cho tôi đâu. Cô tàn nhẫn lắm. Nhưng mà cô không bắt cô lượm lại được đâu. Đây này, Nguyễn Văn Tất, cha của con Nguyễn Thị Lượm. Nè, khai sinh. Cái lục bộ làm diễn thật có ký tên đông dấu đàng hoàng đây nè. Bắt đi, tôi đố cô bắt.
Bà làm cái gì trong nhà này?
Làm cái gì thì kệ tôi, không hỏi làm chi.
Bà muốn tôi hỏi hay là tôi nhờ thừa phát lại đến đây hỏi bà? Nhà này của ai?
Của tôi.
Bà muốn để ở với nó phải không? Bà ở với tôi bao nhiêu con cái mà còn sanh làm đổ dạ làm cho tan nát gia đình nữa phải không? Tại sao bà làm vậy? Hả? Bà trở ra đi. Người bà quá tin. Bà ngồi đó mà nhịp. Bà nhịp cẳng hoài phải không? Này tôi tự thiêu tôi chết cho bà ở tù.
Làm gì vậy?
Này tôi thành to thì bà cũng rụt xương. Trả lời.
Không biết cô lượng không?
Rồi sao?
Ông có nhớ cái chìa khóa ở túi trời của ông 2 năm trước không?
Rồi sao?
Chìa khóa ông có vợ chồng thằng Nghĩa phải không?
Đúng phải, hồi ở Hán Phiên thằng Nghĩa làm gì có vợ?
Vậy cha hay để cho con Nghĩa thì lộ có thân phòng?
Quên nữa. Vợ nó, vợ Nghĩa.
Tôi không muốn nói nhiều nữa ông à. Vì chuyện đó làm cho đau lòng tôi, ông hiểu chưa? Tôi đã giải quyết êm thấm cho ông. Nhà này là nhà của con Nghĩa Thị Lượm chứ không phải là nhà của tôi.
Tôi quên rồi. Không muốn nhắc cái chuyện cũ nữa. Nè, bà nói nhà này được cho cô Lượm nữa. Mà cô Lượm bây giờ ở đâu?
Lẽ tự nhiên là cô Lượm ở đây.
và ở với tôi là chồng cô Lụm. À, ông bà, à, Niễn nè.
À, Niễn, mày muốn phút bộ nước mắt của vợ chồng tao hả?
Thấy chưa, mấy người lương lẹo mà không ăn ý làm gì. Chết đàn em.
Thì à, thưa ông, coi vậy chứ ăn ý lắm chứ.
Ấy cái gì, ấy cái gì, mày ngu mà mày biết cái gì?
Tôi ngu hả? Tôi ngu mà sao tôi biết gánh dùng ông cái chuyện quá con căng. Vì ngu mà tôi thiệt hoài luôn. Về cái vụ chìa khóa phòng cô Lụm mà nếu tôi không thì tôi đã la rùng. Thì ông còn gì mặt mày.
Thôi nhé, chuyện ngày xưa hãy để nó qua luôn. Mày không nên mày qua được mặt tao hả?
Tôi bạn có biết điều không? Vì sao khi vợ tôi về đây, bạn giữ lại quan tính đều thể hại để đẻ chia chuyện vợ chồng, nhưng mà bà đã tính lầm.
Làm gì đông quá vậy nè? À, con Lụm về đây.
Lụm, nghe giọng nói con biết ai đây chưa?
Ba, trời ơi ba, làm sao con quên được giọng nói của ba? Ông đi về với tôi. Ông đừng nhìn con Lụm bằng cách đó. Đi.
Lụm, con nhìn biết ai đây không? Thằng Điển, chồng của con đó. Con thương nổi nó nữa không?
Thiệt hả ba? Anh Điển chồng con đó hả ba?
Tao làm cha mà đi nói lao với con hay sao?
Phải rồi ba ơi, mùi mồ hôi của chồng con nè. Sao anh không nói? Anh không xấu đâu anh ơi. Anh nói đi, nói với em đôi lời thân mến. Như thuở đôi ta còn yêu nhau dưới mái tranh nghèo. Dầu ngày nay em sáng mắt và đường sang giàu, niềm chung thủy vẫn không dời đổi, lòng sắt son vẫn đợi anh. Dầu anh xấu hay đẹp em vẫn yêu anh. Tình mang nghĩa lòng còn mãi mãi. Anh nói đi cho lòng em tôi. Một niềm vui cơn hồi ngộ cao cần.
Em Lụm ơi, anh là niềm của em đây. Một kẻ tư tình trong hàng vũ tuổi, nghe em cất tiếng reo mừng tim anh rộn rã vang lừng nhạc sông. Em anh Lụm em.
Thank you. có chờ trong mỗi lúc chiều buông nắng nhạt cuối chân trời. Cô gửi niềm thương cho kẻ ở xa dần. Khi đêm xuống cô nghe hồn thao thức đến bước một mình.
Lối nào
và sống lại phút ngây.